Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để giúp chúng ta khám phá ra gương mặt của mẹ Maria như mẫu gương lý tưởng những người nghèo của Thiên Chúa, sau cảnh truyền tin, Thánh sử Luca cấu trúc các trình thuật thành bốn cảnh theo lộ trình từ Nazareth lên Jerusalem. Và tất cả bốn cảnh đều diễn ra trong vùng Judea. Thứ nhất là cảnh diễn ra trong nhà thầy tư tế Zacharia khi mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth. Thứ hai là cảnh mẹ Maria sinh Chúa Giêsu tại Bethlehem. Thứ ba là cảnh mẹ Maria và cha thánh Giuse dâng Chúa Hài Nhi trong đền thờ Jerusalem. Và thứ bốn là cảnh tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ trong dịp cả gia đình lên Jerusalem dự lễ vượt qua khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Lộ trình đi lên ấy thắp sáng niềm hy vọng nơi tâm lòng những người có tinh thần nghèo khó và những người bị áp bức, nạn nhân của các thù địch, những người chờ đợi niềm an ủi của Israel và ơn cứu rỗi của Jerusalem. Niềm hy vọng của họ biến thành niềm vui khi họ được tiếp xúc với các nhân vật của biến cố cứu thế và được lây ơn ích của các vị ấy. Họ là tư tế Zacharia, Đức Maria, họ là các mục đồng. Khi được tiếp xúc với các nhân vật ấy, niềm hy vọng của họ biến thành ánh sáng. Ánh sáng đã chiếu soi các người chăn chiên trong đêm tối trên cánh đồng Bethlehem. Ánh sáng đã chiếu rọi trên cụ già Simeon và bà Anna. Ánh sáng đã khiến cho các tiến sĩ luật của đền thờ phải kinh ngạc. Chính trong bối cảnh gắn liền niềm hy vọng, niềm vui và ánh sáng đó như là ân sủng của thời cứu thế, mẹ Maria đã hát lên bài ca Magnificat để chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Đó là lời cảm tạ riêng của mẹ, nhưng cũng là lời cảm tạ mẹ nói lên nhân danh toàn thể nhân loại. Lời cảm tạ đó nối liền mẹ Maria là đấng đã tin, với tổ phụ Abraham là cha của tất cả những kẻ có lòng tin. Giữa mẹ Maria và tổ phụ Abraham là cộng đoàn những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, những người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương và cứu rỗi. Trong đó mẹ Maria và toàn Israel là mẫu gương. Cả những nơi xảy ra các biến cố đáng ghi nhớ nhất cũng đồng điệu với sự nghèo nàn khiêm hạ của mẹ Maria và có ý nghĩa bí ẩn của chúng. Nazareth và Bethlehem, nghèo nàn, bé nhỏ, nhưng đã trở thành quan trọng vì biến cố Chúa Kitô chào đời và sinh sống, và là nơi ngôi sao cứu thế từ trời xuống viếng thăm cứu độ dân Israel và toàn thế giới. Chúng khác với Jerusalem là nơi mang đầy dấu vết của Cesare Augusto và bạn của ông là vua Herode, giàu sang quyền thế. Hang bò lửa Bethlehem với máng cỏ làm nôi đón nhận hài nhi cứu thế mới sinh là dấu chỉ của sự nghèo khó vương giả và tôn giáo, khác với các phòng ốc sang trọng của giới quyền quý Jerusalem. Khi suy tư về các giai tầng xã hội, người ta cũng nhận thấy có sự khác biệt ngay giữa số sót của Israel, trong đó có gia đình của tư tế Zacharia và gia đình Đức Maria. Tư tế Zacharia giao thiệp với xã hội thủ đô Jerusalem và là người vị vọng trong làng quê của ông. Cùng với bà Elizabeth, ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm cha của vị tiền hô theo kiểu cựu ước. Cùng với vợ, ông được coi là người công chính và bước vào trong số những người nghèo của Gia-vê hằng cầu xin Thiên Chúa mặc khải và gửi đấng cứu tinh đến. Trong khi tư tế Zacharia lo việc tế tự trong đền thờ, ông được sứ thần của Thiên Chúa hiện ra báo tin cho biết Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin và bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một người con trai và ông phải đặt tên là Gioan. Nhưng vì không tin lời thiên thần nói, ông bị câm. Sự kiện ông phải thinh lặng không nói được là dấu chứng thực sứ điệp ông đã nhận. Dấu chỉ tiêu cực này nêu bật lòng tin của mẹ Maria đã tin lời sứ thần, nhưng chỉ muốn hiểu kiểu cách Thiên Chúa hiện thực chương trình của người. Nó đọc lại trình thuật liên quan tới bà Sarah trong sách Sáng Thế. Khi ba thiên sứ của Gia-vê báo cho tổ phụ Abraham biết, bằng này sang năm khi họ trở lại, bà Sarah sẽ sinh cho ông một người con trai. Cả hai người đều đã cao niên và theo luật tự nhiên không còn có thể có con được nữa. Nhưng trong trường hợp của bà Elizabeth, bà đã lựa chọn ẩn trốn các đôi mắt tò mò của con người và ẩn mình trong 5 tháng. Sự thinh lặng của tư tế Zakaria trở thành sự ẩn trốn của bà Elizabeth. Đức Maria trái lại sống với ông thợ mộc Giuse tại làng quê Nazareth, cách xa thủ đô Jerusalem, cách xa nơi quyền quý giàu sang. Mẹ là một cô gái quê, sự xa cách xã hội không có tính cách kỳ thị vì họ là chị em với nhau trong lòng tin. Tuy nhiên, trình thuật truyền tin cho thấy khung cảnh và tình trạng khác biệt giữa trường hợp của tư tế Zakaria và Đức Maria. Thiên sứ hiện ra với tư tế Zakaria trong khung cảnh phụng tự và vinh quang của đền thánh Jerusalem. Sứ thần Gabriel đến gặp trinh nữ Maria trong cảnh sống nghèo nàn, khiêm hạ và thầm lặng của làng quê Nazareth. Sự nghèo khó là nét thường hằng trong tất cả các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra với Đức Maria. Trong biến cố truyền tin, trong biến cố dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và tìm thấy Chúa sau 3 ngày lạc nhau, vinh quang và quyền uy bị giản lược vào sự kín đáo và khiêm hạ. Các nơi trốn và thời gian xảy ra các biến cố đó đều không có dấu vết vinh quang nào. Nazareth, nơi Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Giêsu, là làng quê xa xôi hẻo lánh. Bethlehem tuy đã là chốn vinh quang, nhưng thời đó bị bỏ rơi và không có sức nặng chính trị tôn giáo nào. Chính nơi đây, con Thiên Chúa giáng trần làm người trong một hang bò lừa. Nơi ở của Thiên Chúa giờ đây là hình hài con người hữu hình. Tại Jerusalem, nơi các giới quyền chức nắm giữ vận mệnh đất Palestina gặp gỡ nhau, Đấng cứu độ là ánh sáng muôn dân và vinh quang của Israel được thánh hiến cho Thiên Chúa với một của lễ khiêm tốn. Và ở đây việc tuyên xưng thuộc về Thiên Chúa dịu xuống lắng đọng trong việc trở về Nazareth và vâng phục mẹ Maria và cha thánh Giuse. Mẹ Maria đã sống biến cố Thiên Chúa tỏ hiện trong khiêm hạ đó suốt cuộc đời mình. Đây là dấu chỉ mới của Thiên Chúa, vinh quang dấu ẩn trong khiêm hạ. Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong việc nâng cao các người nghèo khó, bắt đầu từ mẹ Maria, để tới các mục đồng trong một cách thế khác, rồi tới cụ già Simeon, bà Anna, trong đền thờ và trong việc hạ thấp những người giàu sang xuống. Cặp ý niệm đối kháng vinh quang khiêm hạ cũng có nơi trốn của nó. Vinh quang được gắn liền với mặc khải, khiêm hạ gắn liền với nghèo khó, dấu ẩn. Hai chương 1 và 2 phúc âm Thánh Luca miêu tả biến cố vinh quang của Thiên Chúa bước vào thời gian, nhưng sự ùa nhập đó lắng đọng trong cái khiêm hạ của những người được tuyển chọn và trong các nơi trốn xác định, tại Jerusalem, tại Nazareth, tại Bethlehem, nơi tư tế Zakaria, nơi bà Elizabeth, nơi Đức Maria, nơi các người chăn chiên, nơi cụ già Simeon, nơi bà Anna. Các tước hiệu của Thiên Chúa và của Chúa Kitô gặp một ranh giới trong điều kiện của chính các nhân vật nói trên. Trục đối kháng vinh quang khiêm hạ, giàu nghèo, nổi bật và trong một cách thế nào đó bị hủy bỏ nơi Đức Kitô là vinh quang của Thiên Chúa trong sự khiêm hạ của thịt xác và được nhắc tới trong bài Thánh ca Magnificat. Bài Thánh ca cho biết những kẻ kiêu căng ngạo mạn sẽ mất đi vinh quang giả tạo của họ và những người nghèo đói sẽ được no đầy và được giải thoát khỏi cảnh nghèo hèn của họ. Bài Thánh ca Magnificat công bố cuộc cách mạng mà Thiên Chúa hiện thực trong lịch sử khi xuống thế làm người và trở thành một người khiêm hạ, nghèo hèn trong gia đình nhân loại. Dưới ánh sáng đó, việc Chúa Giêsu ở lại trong đền thánh có thể được đọc như một cuộc đối thoại khiêm tốn của một chú bé với các thầy dạy và mẹ người. Sự kiện Thánh Luca đánh giá cao các người nghèo mà Chúa Giêsu đồng hóa với chính mình không có nghĩa là thánh nhân đề cao việc duy trì chủ trương nghèo túng hay sự bần cùng. Trái lại, nó là việc thừa nhận giá trị của tình trạng sống không có, không thể và không biết trong bối cảnh của tâm tình tôn giáo được Thiên Chúa soi sáng. Nó khác với lý tưởng mà các người khôn ngoan và hiền nhân của trần gian này đề nghị. Đó là sự nghèo khó sẵn sàng tiếp nhận việc biểu lộ từ từ của Thiên Chúa mà các sự kiện lớn dần là kiểu mẫu. Từ biến cố báo tin cho tư tế Zakaria cho tới biến cố Đức Giêsu ở trong đền thờ. có lẽ có thể gắn liền những gì xảy ra cho con người với kiểu mẫu này, ngoại trừ các chắc chắn mà mẹ Maria và Chúa Giêsu đã sống trong khiêm hạ. Thái độ của mẹ Maria và của các nhân vật khác trong các trình thuật tin mừng thời thơ ấu Phúc âm Thánh Luca là tấm gương phản chiếu và phóng lớn lòng tin của giáo hội. Bài Thánh ca Magnificat, bài ca lòng xót thương của Thiên Chúa lật ngược các tình hình gian ác, cũng là thánh thi của giáo hội loan báo ơn giải thoát cứu thế và sự hòa giải với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Và Đức Maria, người phụ nữ gần Chúa Kitô nhất, như là nữ tỳ của Thiên Chúa và người nghèo của Gia-vê, là phụ nữ của lòng tin và là mẫu gương của mọi tín hữu muốn phụng sự Chúa Kitô.